Tôi thì cũng là một thanh niên lớn lên
I was a young man.
và thực hiện theo chế độ nghĩa vụ của nhà nước Việt Nam khi
And
nước Cộng hòa ban
I strictly follow the military service as granted by the government.
hành. Vào thì cũng luyện tập như những
And I was
quân nhân khác,
trained as other normal soldiers.
là một chiến sĩ bình thường của bộ binh.
And as normal soldiers belong to the infantry forces.
Và sau đó theo sự yêu cầu của quân đội là phải được biên chế của cái ngành hàng không.
And then because the military request, I was recruited to the Air Force.
Và sau đó thì tôi được chuyển từ bộ binh
That's why I
sang
was transferred from infantry
đơn vị không quân
to Air Force.
và được đi học lái máy bay
And
trên
I
đó.
was trained to be pilot.
Mà trong quá trình học tập và trưởng thành và tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc
And during the process of training and also by studying, I joined the fighting to safeguard our country.
When did you make the transfer to the Air Force?
Ông có thể cho biết được cái thời gian ông được chuyển sang sang không quân ạ?
Thì tôi
năm bao
năm
nhiêu?
1961
In 1961.
Thì tôi được chuyển sang không quân và được sang Liên Xô học lái
And
máy
I
bay.
was sent to the former Soviet Union to study there.
Did he, by any chance, go in the same group as
Mr. Nguyễn Hồng Nhị? Thế ông muốn hỏi là tại vì được vừa rồi ông có gặp chú Nguyễn Hồng Nhị ở bên chỗ hàng không dân dụng mà. Thế thì chú có hỏi là trong cái đợt chú đi học có cùng đợt với cả chú Nhị đấy không?
Tôi với Nhị cùng học ở đó.
We were the same course.
Cùng ở với nhau và chiến đấu với nhau.
We live with each other and we were fighting together. This is great, interesting. Thế hôm vừa rồi cũng phỏng vấn chú Nhị.
Does he speak Russian?
Chú có nói được tiếng Nga không ạ? I do, but because for a long time I haven't spoken, so sometimes forget, not fully.
How much Russian did he have when he went to?
Thế ông muốn hỏi là trước khi mà được cử sang học bên bên Nga đó thì chú có biết nhiều về tiếng Nga không?
Chúng tôi là thời kỳ đó là chưa được học.
At the time we were not taught, and we were taught only when we were in Russia. That means he didn't learn Russian.
Không học ở nhà, mà sang đấy rồi.
Vâng.
So he learned all his Russian in
Russia.
What I'd like to get a feel for is whether or not they first learned. Were given Russian to learn and then started learning how
Thế thì cho phép ông được hỏi thêm một cái chi tiết tức là khi mà sang bên đó rồi thì chắc chú phải có một thời gian chú phải học tiếng trước xong rồi mới đến
thì cái đó để tôi nói nó cụ thể hơn hả?
Vâng. Let me tell you in more details.
Sang bên đó thì được học 3 tháng tiếng Nga.
We learned Russian about 3 months.
Và phải vào học lý thuyết.
And then you had to learn theory of the Air Force. And then for a certain time we start to learn how to to lead a plane
to
become a pilot and how to drive it. It's just the primitive one, I mean very simple plane. Dạ vâng. And then you pass the primary training and then you will go to a higher level. That means with
it
is the what do you call the jet. types. With low speed. For example, MiG, MiG 17.
Sau đó thì được bay sang loại máy bay siêu âm của anh MiG 21.
And then the MiG 21.
Was it very difficult? Flying is difficult to learn to do.
Yeah, tôi nghĩ rằng lái máy bay thì đã rất là khó rồi.
But it seems like it would be even more difficult if you didn't understand fully the language if it wasn't your
mother tongue. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ngay cái chuyện lái đã khó thì nhưng mà chắc là cái chuyện học ngoại ngữ thì cũng sẽ rất là khó để mà hiểu hết được những cái điều họ giảng dạy.
Is
correct. It was difficult. It was difficult to us because we didn't have enough time to learn the language. Because we had to learn the technical because it was so short time that we had to pay more attention in learning the technical that rather than languages. So that's why we have to learn theory and flying and language together, all three together.
And how long was he there for training? How many years?
Thế thì chú học ở bên đấy bao nhiêu lâu ạ?
Tôi học từ năm 61 đến năm
65. From 61 to 65.
Since there was this language difficulty, was it really more just getting in to the aircraft and what we call on-the-job training? Did he feel they really got a lot out of the classroom instruction because of the language problem?
Thế thì tôi nghĩ rằng là cái khó khăn trong cái việc tiếng đó rồi thì chắc khi mà các ông làm thực hành, học thực hành đấy là lái máy bay thì có thấy là cái vấn đề ngôn ngữ nó cản trở không?
Nó có những cái
I think because of the language is difficult. So sometimes we could not understand fully. In the scientific aspect, in some words. So only by the practical practice, we understand what it means. Some technical words. And also by the instruction of teachers. The theoretical teacher.
Was there any effort by the Soviets to have their instructors speak Vietnamese?
Thế thì về phía Liên Xô thì họ có cố là tạo ra cho mình có những người Liên Xô họ nói được tiếng Việt để họ giúp mình không?
Liên Xô thì lúc bây giờ chúng tôi ở đây thì các đồng chí Liên Xô chưa biết tiếng Việt.
At the time you were there, the Russian teachers have known much about Vietnamese. I mean, Vietnamese language they don't know. Yet later on, they start learning.
Tôi hay là ông Nghị và hôm nãy ngài có nhắc đến.
As I myself and Mr. Nghị, you mentioned.
Phải nói mình là do cái việc tiếng Nga như thế.
Because of the difficulty with Russian. So that's why we try our best and try all by all means to learn.
Học cả ngày cả đêm.
We learned the whole day and night.
Học giữa lý thuyết và thực hành.
And learned between theory periods and practical.
Và cuối cùng là chúng tôi đã làm chủ được.
In the end, we become the owner of technologies that mean he can manage in scientific of the Air Force, in the air aspect.
When he finished with his training there, did he feel fully trained or did he still feel he needed a little more training?
Thế thì hết cái khóa học này thì bản thân ông cũng cảm thấy là ông có thể là được đào tạo một cách đầy đủ rồi. Thế hay là ông thấy là ông vẫn còn phải qua một cái số một thời gian nữa thì ông mới có thể cảm thấy là mình vững vàng trong cái công việc của mình.
Nói về lĩnh vực những người lái máy bay
thì, talking about pilots.
Không bao giờ thỏa mãn.
We never pleased with our knowledge.
We never
pleased with our knowledge.
Dù là phi công của chúng tôi hay là phi công của nước khác cũng như vậy thôi.
I think not only for the Vietnamese pilot, to other nationality also. It's not as the job on ground. And this is the job you activate in the air, in the space.
Tính năng kỹ thuật là mỗi một ngày có không có ngành hàng không thì nó đều có sự hiện đại hơn.
And daily the function and the flexibilities of the air aspect is improving.
Nó không phải
it's modernized.
Máy bay,
it's not like the function of the aircrafts.
Vấn đề trang bị.
It belongs to the scientific aspect about the equipment.
Tôi bay thì sẽ là hơn 30 năm.
And I can say that I've flown 30 years.
Nhưng đến bây giờ chưa phải là nắm được hết tất cả.
And I can say that till now I have no all.
Tom, I have a lot of respect for his learning situation because
tôi rất là trân trọng cái cố gắng của ông trong cái việc học tập trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy.
As I got all my training in English and I still had a hard time.
Tại vì đối với tôi ngay như tôi là tôi học đúng cái tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Anh nhưng tôi vẫn gặp nhiều khó khăn.
What other students from what other countries were going through training?
Thế trong cái khóa học này của ông thì có những người từ những nước nào nữa?
Khi chúng tôi học đó là Liên Xô là một nước xã hội chủ nghĩa.
And with the time you were there, the former Soviet Union was one of the socialist country.
Trong hệ thống xã hội chủ nghĩa.
In the socialist bloc.
Giúp đỡ nhiều ngành hàng không
the
khối xã hội.
Soviet Union have much other socialist countries in aviation.
Có cả Đức,
including
Lan,
German, Polish, Czech.
Did he feel that any particular country had better pilots than another?
Thế ông có cái cảm giác là phi công của một cái nước nào đấy họ giỏi hơn không?
Trong cái lĩnh vực không quân nó giỏi thì nó có cả cái hệ thống, nó có cả truyền thống của cái không quân nước đó.
It depends on the tradition of the Air Force in that country.
Ví dụ là các
nước For example, the country like the Soviet Union. They have a long time tradition of Air Force. Their conditions, economic conditions of that country. But to Vietnam, with our Air Force, perhaps you know the age of our Air Force. Là gì ạ? Là thấp bây giờ.
Tuổi mà thành lập của quân đội Nam thì nó cũng chưa phải bằng những các nước khác.
It's not as many as not as long as others. I mean early you found it.
Hai nữa là cái điều kiện về kinh tế.
And second thing is that our economic conditions.
Ở Việt Nam nó có trường mực.
We just have been limited. And during the war time, our country was still poor.
Nhưng mà đứng về phần con người mới làm chủ khoa học.
But about the persons who the the master of the country.
Thì chúng tôi cảm thấy là chúng tôi học với những người và bay với những người của nước khác thì chúng tôi không sợ cả.
And we feel that we are the same as other pilots from other countries.
Chúng tôi không sợ cả.
We are not worse.
Kể cả về vấn đề trình độ kỹ thuật.
I mean the technical technical aspect knowledge.
Tại sao chúng tôi muốn phát biểu câu đó là vì đối với
the reason why I tell you that
đất nước chúng tôi còn đang chia cắt.
Because at that time our country was still divided.
Cuộc chiến tranh ở Việt Nam lúc bấy giờ chúng tôi cần phải
The war in Vietnam pushed us to study more, so that we can come back and to fight to defend our country.
Cho nên nó tuy chúng tôi là có điều kiện này điều khác nhưng ý chí về
Though we still in difficult conditions, but our spirit of our determination to learn well.
Chúng tôi cũng không thua kém thì thậm chí chúng tôi còn hơn những các
quân đội. We are not worse to the other, but I can say in some cases we are better than others.
He returned to Vietnam in 65, and what was his
Thế sau khi ông được đào tạo ở Liên Xô trở về Việt Nam năm 65 thì ông được cử vào đơn vị nào ạ?
Tôi sau khi tốt nghiệp về Việt Nam thì làm một chiến đấu viên, một phi công.
I was a pilot, normal pilot, for fighting pilot.
What unit did he join?
Thế cái đơn vị ông được bổ nhiệm khi mà ông đi học về là ở đơn vị nào ạ?
Tôi là ở như trung đoàn không quân sao ạ?
We call it the Red Star Regiment, Air Force Regiment. It named Red Star.
Did it have a numerical designation? Did it have a number designation?
Chú có cái số hiệu không ạ?
Trung đoàn
921 Regiment.
How many aircraft were in that regiment?
Thế thì thuộc cái trung đoàn đó của chú thì có bao nhiêu máy bay chiến đấu ạ?
Máy bay lúc đó
rất ít. There were very few at that time.
Máy bay đó lúc bây giờ thì Liên Xô giúp đỡ chúng tôi rất
ít. At that time, the Soviet Union helped us in a very few number.
In the few that they had, what kind of aircraft were they?
Thế thì trong cái số máy bay mà ít ỏi đó thì mình có những loại máy bay nào ạ?
Chúng tôi lúc bây giờ chúng tôi có biết về
We have MiG 17 and 21.
Mm-hmm.
So you can see the aircraft over there.
Yeah. Yeah. Yes, I saw them when we came in.
Lúc vào. And even our merits was engraved there, so that you can see the day it did.
Yeah.
Many things it has passed.
And he flew the 17 or the 21. Which one did he?
Thế thì cái thời gian đó thì chú lái cái loại nào ạ? 21 hay 17 ạ?
Đấy thì nãy tôi nói là đầu tiên thì học nó lên lúc 17. Sau đó thì được
là 21.
Bay sang lại nơi lúc 21.
Vâng. Thế nhưng mà khi chú về đấy thì chú lái loại nào ạ? 21 is it? Yeah, 21.
And what was his... Does he remember the date of his first combat mission?
Thế thì ông có nhớ được cái ngày đầu tiên mà ông tham gia vào trận đánh với không quân Mỹ không? Tức là cái trận đầu tiên chú tham gia.
Trận chiến đấu đầu tiên của tôi là trận cũ là trận xuất kích đầu tiên đấy và cũng trận gặp địch đầu tiên đấy.
The first time I take off, also the first time we fight against the US aircraft.
Đúng vào ngày không quân Mỹ đánh vào phía Bắc.
It tracks to the same day the U.S. Air Force bombed North Vietnam.
Tôi làm kho, cái kho xăng Đức Giang của Bắc Hải Lộ.
Chú làm ở chỗ nào?
Nó đánh vào kho
xăng. The U.S. Force bombed the gasoline storage in Đức Giang. In Gia Lâm, the suburb of the city of Hanoi.
Oil storage.
D-U, the oil, for oil.
And that's D-U.
D-U-C, another G, G-I-A-N-G.
Mm-hmm.
And also bombed Long Biên Bridge, our famous bridge.
Trận đó là trận ngày 18 tháng 12 năm 66.
That fight was on the
8th October 68.
It was the first time I was cope with the U.S. Air Force. Included F-105,
F-4,
and
F-4,
in this first comeback.
How many of each?
Thế thì lúc đó là máy bay của Mỹ có bao nhiêu cái ạ?
Nói về trên không thì chúng tôi chỉ thấy trong phạm vi là 20 chiếc. Nhưng mà đứng về phần thông báo thì hôm đó đánh vào Hà Nội là trên 6 chiếc.
From our Angular, we saw 20 aircrafts, but then later we were informed that the U.S. force had 60 aircrafts to attack us on that day.
Was this can you give the details of taking off?
Thế thì ông có thể kể lại cái quá trình cái chi tiết cái trận đánh ngày hôm đó được không ạ?
Tôi xin kể.
Yeah, okay, I tell you.
Trận chiến đấu đó thì là một trận mà lần đầu tiên tôi xuất kích.
And this, that in the fighting, it was my first time I take off with my colleague.
With my colleagues.
Colleagues.
Sau khi cất cánh, được sự dẫn dắt ở mặt đất.
After we taking off with the guy instruction from the ground.
Và cả đội hình những viên đội chúng tôi được tiếp cận và phát hiện được.
And all our groups. Approach the U.S. Groups with the F-105 and F-4.
Khi đó chúng tôi tăng tốc độ và tiến hành vào công kích.
And then we speed up and start to approach and shoot.
Thì có những máy bay tức là chúng tôi vào công kích thì có những máy bay
And when we attack some of the F-105, were hurried to bomb. They lower the altitude and the speed up. And the F-4, while the F-4 get involved in fighting against us, start to fight against us.
Trong quá trình hung chiến thì chúng tôi tiến hành công kích và
during
bản thân tôi cũng đã
air fighting,
bắn rơi một
máy bay. I myself shot down one.
In F-4
ông bắn lại cái nào
đấy?
F-105.
Và bên đội chúng tôi về hạ cánh an toàn.
And then our whole group came back and landed safely.
Trận chiến đấu đó thì đã hạn chế được
and
các loại máy bay.
Fighting has limited all types of bombs flights of the U.S. Air Force.
đánh vào cầu Long Biên và đánh
which they were aiming at bombing the bridges and our oil storage.
Thế thì trong cái trận chiến đấu đó thì chúng tôi hợp đồng với cái lực lượng phòng không mặt đất.
And in that fighting, we had close cooperation with the anti-aircraft forces on ground.
Và các loại pháo bao tràn.
And with other anti-aircraft artillery.
Sau trận chiến đấu, chúng tôi rút ra được cái là.
And from the fighting, we draw a lesson.
Kinh nghiệm chiến đấu của bản thân mình.
And that's the we have experience for ourselves.
Cũng như trong cái hợp đồng
and also in cooperate between the Air Force and the anti-aircraft forces.
Mà trong trận chiến đấu đó, theo thông báo thì về phía không được Hoa Kỳ
and,
ba máy
bay. Then we were informed that three U.S. aircraft were shot down.
Và cũng bắt sống tức là phi công này.
And also we captured U.S. pilots.
He says three, that included the one that he shot down.
Như thế tức là ông nói là ba cái máy bay bị bắn rơi nó gồm cả cái máy bay ông bắn đấy ạ.
Dạ. Cả lực lượng đấy, cả lực lượng phòng không.
I mean the our whole the Air Force on that day shot down.
Right.
Three.
Three, but his was one of the three.
Như thế tức là một trong cái ba cái là chú bắn rơi chứ gì ạ?
And did he see the pilot eject from the aircraft that he hit, the 105?
Thế ông có nhìn thấy khi phi công Mỹ khi mà nhảy ra khỏi cái máy bay không ạ?
Cái trong khung chiến với nhau như thế thì bắn là phải thoát ly ngay.
In the air fight, after shooting, we had to flew quickly. And we were informed after the fighting, our higher officers informed us. But while fighting, we always had to be at high speed, so it's hardly to see.
Can he describe how he felt when he fired for the first time and saw he hit it?
Thế thì ông có thể nói cho tôi biết được cái cảm nghĩ của ông khi mà lần đầu tiên ông cất cánh và ông giáp mặt với quân Mỹ, ông suy nghĩ như thế nào, ông có cảm giác như thế nào?
Chúng tôi lúc bấy giờ thì không hiểu là không quân Mỹ. Là các phi công Mỹ lúc bấy giờ là trong chuyện đó là bay bao nhiêu giờ?
At that time we didn't know for how long the U.S. pilots has flown.
Nhưng chúng tôi cũng được nghe kể những về những phi công của Mỹ là bay rất nhiều giờ.
But we were told that the U.S. pilot had flown many hours. I can say several thousand hours.
Là những phi công được huấn luyện lão luyện.
And those who were trained, well trained.
Thế còn bản thân
and very experienced.
Lúc đấy là mới tốt nghiệp trong trường ra.
And I was just the pilot left the university.
Chỉ có mấy chục giờ bay trên loại máy bay đó.
I didn't say have dozens of hours flying.
Thế thì so sánh giữa cái giờ bay giữa phi công Mỹ với phi công.
So if you compare hours and the U.S., you can see the great balance, great difference, because they can see the pilot by hours they fly.
Nhưng mà khi mà chúng tôi được trực ban xuất kích,
but why we receive the order to take off and also in the fight from the fighting?
Thì chúng tôi có một cái cảm giác là cũng
we had feeling that we were rather excited.
Nhưng mà có lẽ là chúng tôi thấy những cái ngọn khói.
And you see, we see the, but because we saw the smoke from the bomb.
Của không quân
dropped by the U.S. Air Force.
Ném xuống là làm
là. Wish to our village's offices.
Cái lên cái chết chóc của nhân dân.
That caused death to our people.
Và đến người thân chúng tôi.
To our relatives.
Lúc bây giờ có lẽ thúc giục chúng tôi.
And that makes us more enthusiastic in fighting against them.
Nó mạnh hơn cả về vấn đề cái.
And that's stronger than.
Cái giờ bay.
Than the thinking about the experiences of the other side.
Và chúng tôi lúc bây giờ chỉ có tất cả những ý chí bước lên.
And all our thinking is that we put on this has become our hatred to fight, determined to fight.
Để bảo vệ nhân dân chúng tôi.
To safeguard our people, our country.
Cho nên chúng tôi không sợ.
And that's why we were not afraid.
Cũng không sợ những phi công của Hoa Kỳ lúc bấy giờ bay nhiều giờ hơn chúng tôi.
Not afraid of the U.S. experienced pilots.
À, người ta cũng kể rằng máy bay F-4 hay F-105 so với máy bay chúng tôi thì trình độ kỹ thuật máy bay chúng tôi rất kém.
And even they said that the F-4 and the 105 in comparison with our aircrafts, they were much better than ours, and we have very few experience. But in fact, by fighting, our functions, our plane functions, and also techniques or skill is somehow balanced with the US.
Đã có những cái tính dũng cảm như vậy cho nên là
with our greatness,
dùng những máy bay chúng tôi đã bắn dùng máy bay
we lead our aircraft to fight against the US aircraft.
Kể cả về số lượng.
Also counting the numbers.
Chúng tôi chiến đấu có chúng tôi trình lệnh.
In some fightings, we have great parents. I can say seven dozen times. That means they have a greater numbers from the U.S.
Thậm chí có những đội hình của không quân Hoa Kỳ vào đánh vào lãnh thổ chúng tôi, vào Hà Nội chúng tôi có khi là năm không được biết.
Even sometimes they had 50 or 60 aircrafts.
Chỉ biên đội hai chiếc.
But we had, while we have only two, a group of two or a group of four.
Mà chúng tôi đã đánh tan đội hình của.
Yet we defeat them.
Không quân Hoa Kỳ và chúng tôi bắn rơi.
And we shot down.
Thậm chí chúng tôi bắn có không quân Việt Nam bắn những phi công Mỹ là bay hàng hai ba
lần. He even shot down the aircraft, the U.S. craft, with the pilots who had flown to 2,000 or 3,000 hours. That means very experienced. Though he at high rank, like the colonel.
Cho nên là muốn nói lên là vấn đề giờ bay.
So that I would like to say that skill. Technical skills or numbers of hours flying is not so strong as our spirit, our determination.
Now, there were things that they were taught as far as basics went. And once he got out and was flying against U.S. aircraft, were there any creative tactics that they had to develop that were not taught in the classroom? It was just from their experience.
Thế thì so với những cái điều cơ bản mà được dạy ở trường, với những cái thực tế trong chiến đấu ấy thì ông có thể cho biết những cái sự sáng tạo từ cái thực tế chiến đấu ấy của phía Việt Nam.
Chúng tôi trong quân quân chúng tôi thể nói với nhau thôi.
In our Air Force, we always talk to each other. Once we take off,
một lần gặp đi.
Once you meet the enemy.
Những trận không chiến.
And those air fighting.
Chúng tôi thấy trưởng thành lên.
We grown up.
Không có nhà trường dạy nào mà
dạy. We grown up by every time we take off and any time we fight against the enemy, we are grown up much. We are grown up.
We
and
matured.
No school, no university can make us so much grown up. Sometimes you spend many years at the school, at the university.
Nhưng mà sau một trận chiến đấu về thấy trưởng thành kể cả về.
But after one fighting, you feel you have more experience in principle, tactic, skill.
Mà không có thầy nào mà rất
dạy. No teacher can teach you such thing.
Ngày mới nước.
He's empty.
Thầy ta lại tiếp tục.
Anh là bây giờ anh mới tranh thủ lấy thông tin.
Tell him I'm too busy as a student learning from the teacher.
Yeah, và bây giờ tôi là một cái người học trò rất là đang chăm chú nghe thầy giáo giảng. Cho nên là.
Có gì ngài cứ trao đổi, cứ hỏi tôi trao đổi với ngài.
So if you doubt anything, you just ask me. I will tell you.
But are there any specific tactics that he can share with me that they learned in the air that were not caught, not taught?
Thế thì có thể có một cái vài chiến thuật nào đó mà trong chiến đấu ông có được mà ông có thể nói với tôi mà những cái chiến thuật đó là không được giảng dạy ở trường. Thế từ cái thực tế thôi là mình tạo ra được những cái chiến thuật đó.
Trong chúng tôi học ở trường mà giáo viên người Nga, người Liên Xô giảng và nói rằng vấn đề so sánh kỹ chiến thuật, tính năng kỹ thuật của máy bay MiG-21 của Nga sản xuất với máy bay F-15 và F-4 của mình thì cho là không thể đánh.
We were told that if you compare the technical functions of the MiG-17 and 21 with the F-105, it was said that we could not fight against the F-105.
With the 105 or
the MiG-17 and MiG-20,
uh-huh.
In theory,
yeah.
If they compare the technical
right.
functions,
right.
cannot fight against right. the 105.
Okay.
Thậm chí những người dạy chúng tôi là cũng không tin.
And even our teachers didn't believe
là chúng tôi đánh được
that we can fight against the U.S. Air Force.
Một không quân. Đây là tính năng máy bay nhưng mà trình độ kỹ thuật.
It's not only the technical function of the aircraft and also the experiences of the pilots.
Đầy đủ. Nhưng mà trong thực tế thì
but in fact it's in reverse.
Đấy là cái bài học mà học trong trường.
That's the lesson we were given at university, but in fact it's like that.
I was told the other day that there were North Korean pilots that participated in the war effort at one time. Did he have any contact with those pilots?
Tôi thì cũng được biết trong những ngày phỏng vấn gần đây thì được biết là có cái sự trong cái không quân của mình thì có sự tham gia của phi công Nam Tri, Bắc Triều Tiên. Thế thì ông có hồi đó ông có biết cái chuyện đó không? Và ông có làm việc với họ không?
Thời kỳ chiến tranh để bảo vệ miền Bắc Việt Nam thì chúng tôi khó được biết.
We were known that.
Có nghe nói thôi.
We were told that.
Được
but we didn't meet them.
Và cũng không được tham gia chiến đấu cùng.
And we did not find was not I don't know.
Is it here that we saw that picture? There's a picture
which museum? Thế ông lại nói là ở trong cái bảo tàng này của mình có một cái ảnh mà có đề là phi công Triều Tiên đó, Bắc Triều Tiên đó, là có lực chiến công hay cái gì đấy.
Tại đấy thì nói về lĩnh vực có các đồng chí chính trị lãnh đạo lúc bấy giờ
thì họ biết
như vậy, chứ còn tôi thì là
maybe
là the công, nhưng gọi
headquarters là or the commanders, our leaders knows about that, but I myself didn't know.
Và chúng tôi cũng không được hợp đồng chiến đấu và cũng
and even we didn't cooperate in fighting with them.
Cũng không được đóng quân trên một sân bay.
And you are not even have the base, the air base.
How many combat missions has he flown?
Has he?
How many combat missions has he flown?
Thế thì chú đã tham gia được bao nhiêu trận đánh ạ?
Tôi tham gia là trên 30 trận.
Above 30 times.
Và tôi cũng đã tham gia trực tiếp không chiến với không được Hoa Kỳ.
And I directly involved in fighting with the U.S. Air Force more than 20 combats, because 30 times he take off.
Yeah.
It doesn't mean that 30 times he met and find them. I shot down several U.S. aircraft.
Does he have a number?
Có nhớ, chú có nhớ được số máy bay chú bắn rơi không ạ?
Tôi tăng dây với Mỹ là bao gồm là F-105.
One F-105.
Phantom.
Cái gì ạ?
Phantom với F-4.
F-4, Phantom. Phantom.
How many F-4?
Bao nhiêu cái F-4 ạ?
Tôi tăng dây 2 F-4.
2.
Và một số máy bay của đã.
And some unmanned pilot aircraft.
Tôi đã bắn rơi 80 rồi.
So I shot down 8 aircraft.
Okay, so the, it was 105, 2 F4s.
Một cái 105, hai cái F4 và năm cái kia là
tôi bắn rơi 3 chiếc F105.
3 and 2 F4. That means 5.
Right.
Như thế tức là ba cái hai cái 105,
ba
cái 105, hai cái F4 và ba cái kia là không người lái. And three unmanned. Như thế thì còn lại là ba cái không người lái.
Is his personal opinion of American combat pilots?
Thế thì theo nghĩ cá nhân ông nghĩ thì ông đánh giá cái phi công Mỹ như thế nào?
Theo tôi đánh giá thì như nãy tôi nói là phi công Mỹ là những phi công.
As I told you, the U.S. pilots.
Được huấn luyện cơ bản.
Were basically trained.
Được bay trên các loại máy bay
chiến đấu. They had the opportunity to fly on the fighters for many hours.
Có những phi công bay đến 3.000 giờ, hơn 3.000 giờ.
And there were several pilots who flown three or more than 3,000 hours.
Mà có là máy bay, có như máy bay là được máy bay hiện đại.
And with very modern aircrafts.
Nhưng tôi nghĩ là một phi công.
But I think that.
Mà đến một nước khác để đánh người ta. Thì có lẽ là ý chí cũng không phải là
cao.
Là cao lắm.
But one pilot go to fight in another country, their will would not be very high.
Là vì trên lãnh thổ đất nước người ta
because
có sự
you're fighting on the other territory, which they have a certain scale of their self-defense. But as our pilots, that we fighting to defend our country, to defend the rights of the nation. And it means to save, to protect ourselves and our families.
Cho nên là có lẽ là các phi công Hoa Kỳ vào lãnh thổ một đất nước với nhau thế thì cũng rất sợ là bị rơi.
And that's why the foreign pilots, when they go to our to fight in a strange territory, they were afraid of being shot down.
Và cũng không phải là đi chiến đấu như thế để bảo vệ quyền lợi cho mình.
And the objective of fighting is not to protect.
Not to
protect themselves or to protect anyone.
Không phải là để bảo vệ quyền lợi cho mình.
Not to protect their rights.
Cho nên mỗi khi được là chắc mặt.
To be very hasty, to be quick.
Và nhất là vào những cái vùng có hỏa lực dày đặc.
Especially when they go to a fearful fire force.
Means, lửa phòng không,
for example, we have the missile with the anti-aircraft guns.
Súng tầng thấp của dân quân
tự vệ. With our low altitude guns. They have to act very quickly so that they.
With were any of his fellow pilots shot down by American?
His pilot. You mean pilot or member of the crew?
No, I mean some of the other pilots that he flew with.
Thế thì trong quá trình chiến đấu của ông thì ông có một cái người bạn phi công nào tức là cái máy bay khác bị bắn rơi không? Tức là phía Việt Nam đấy.
Phi công chúng tôi cũng có những đồng chí bạn của tôi cũng hy sinh.
My college, I mean the pilots were, I had someone who killed also.
Và chính tôi cũng bị không quân Mỹ bắn rơi.
Even I myself was shot down by the U.S. Air Force.
Hôm nay tôi ngồi đây nói chuyện với ngài.
So today I'm sitting here to talk with you.
Là cũng là cái máy bay của tôi hệ thống dù tốt.
It means that our system of parachutes were good. Parachute system were good.
Đó là cái tất nhiên.
That's a certain thing, sure thing.
Thế cái thời gian mà ông cái hồi thời gian nào ông bị bắn rơi?
Tôi bắn từ năm 66.
In 66.
Bắc với Bắc Hà.
In north of Hà Nội.
Trong một trận không chiến.
In the air fighting.
Với khoảng gần 20 máy bay.
To about 20 U.S. aircrafts. The F4, 20 cái máy bay F4 gì? 20 F4.
By this point in time, how many combat missions have been flown?
Thế thì trong cùng cái đợt đó thì có bao nhiêu máy bay mình đi cùng với chú chống lại lên bay lên cùng á? Cái nhóm của chú.
Trong trận chiến đấu đó thì tôi có hai chiếc.
At that time we had only two aircraft.
Đầu đó có tôi về được.
And my colleague had come back. But my aircraft were shot by U.S. missile.
From F4.
Từ máy bay F4 gì?
Dạ, from F4.
Did he had a warning system that told him that the missile was on.
Thế thì trong cái máy bay của ông có cái hệ thống báo động, tức là báo là khi mà tên lửa nó đến gần chứ ạ?
Chúng tôi có.
Yeah, we had.
Nhưng trong không chiến thì các ngài biết là khi đó là
but while you were in the air fight, it was very fearful.
Máy bay nhào lộn rất ác liệt.
But it had made many turns up and down.
Nhưng vì các ngài, nhưng vì trên đó là không quân của các ngài đông.
But because in that fighting, they from the U.S. they had many than ours, and from many directions. So it was unavoidable.
You said that every time they took off, that it was a new experience, and they became a better pilot. Did his getting shot down, does he feel that made him a better pilot the next time he flew?
Ông có nói với tôi là mỗi một lần xuất quích trở về thì lại là mỗi một lần có thêm kinh nghiệm. Thế thì ông có thấy là sau khi cái lần ông bị bắn rơi đấy thì lần tiếp theo ông sẽ trở thành người lái tốt hơn không?
Chính cái bị bắn rơi thì phải chính lúc rơi là những kinh
nghiệm. From the being shot down that time, I draw experience to myself. And from that, and I find out a better methods of fighting and better tactics.
Và sau trận tôi bắn rơi sau một tuần lễ, tôi tiếp tục cái cánh với nhau.
And after a week, I take off again.
Sau đó không bao lâu tôi đặt bắn rơi.
And then after a short time, I shot down the another aircraft.
Now when he was shot down, how many aircraft did he shot down before that?
Thế thì cho đến cái lúc mà ông bị bắn rơi đó thì ông bắn được bao nhiêu máy bay Mỹ rồi?
Lúc bây giờ đấy.
Dạ.
Lúc bây giờ tôi mới bắn rơi một chiếc.
One. Năm 66 đứa con trẻ. Just a year after he studied. He left in 65, right? So now it was in 66. Thế là một năm ra trường. 65 chú về mà.
Đấy là trong chiến tranh còn sinh phi công cái này.
Đúng rồi.
Mà chiến tranh thì
không được.
Đúng rồi. Nó cụ về là.
Đi ngay.
They
thought he was too young, healthy.
Does he know what elevation he was at when he was hit that one time? What altitude he was at?
Ông có biết được ở cái độ cao nào ông bị bắn rơi lúc đó không? Ông có nhớ không?
Trong khung chiến thì nó ở cỡ cao trung bình.
At the end
range. Khoảng 3,000 to 4,000.
About 3,000 or 4,000 meters. Mét cái gì ạ? 3-4 nghìn mét đúng không? 3,000 or 4,000 meters.
Obviously, since this is the first time he had parachuted, ejected out of an aircraft, was he worried at all that things would function right?
Thế thì khi mà bấm dù để nhảy ấy, thì ông cũng nghĩ là sẽ hy vọng là mọi cái việc nó sẽ tốt đẹp không, tức là mọi các cái bộ phận sẽ là làm việc tốt không, thì sẽ hạ cánh được an toàn, sẽ nhảy dù được an toàn không?
Cái hệ thống nhảy dù của máy bay Liên Xô sản xuất
rất tốt. The parachute system produced by the Russian were very good.
Chúng tôi rất tin tưởng.
We believe in that. We trust in that.
Thế bây giờ các ngài biết là một cái máy bay mà không điều khiển khó khăn thì chỉ còn cách nhảy dù thôi.
So you understand that why we cannot manipulate the planes. The only way we can do is to parachute.
Cái phần ngài nếu tìm hiểu về không quân có cái ngài các ngài không biết là khi đó
khi
vào lỗ khách là ấn vào nút.
Research on from your air forces. At the time, you just push the button.
Về cái hệ thống đạn làm việc, về hệ thống phóng
shooting
người
system,
và ghế đồng của gái
and
là,
also the system of pushing you out, the body out.
Tốc độ rất lớn.
It's very high speed.
Và thường phi công lúc bấy giờ là thứ nhất.
And normally at the time the pilots were unconscious.
Cho đến lúc mà các hệ thống dù
till the all the system the parachute is open.
Nó mở thì thường phi công như quý vị.
And they can't be conscious at that time.
Thế và nếu như mà phi công không tốt và trạng thái không tốt thì thường chết.
If the pilots were not in the good health situation, he would have been died during that period.
The when the missile struck, did it what was the immediate impact on the aircraft?
Thế thì
did a wing fall off or?
Thế thì khi mà cái tên lửa nó chạm vào cái máy bay của ông ấy, thì lúc đó cái máy bay nó bị chao đảo hay như thế nào, và lúc ngay lúc đó thì ông có cái hành động gì?
Thì khi mà bị tên lửa như thế thì máy bay nó sẽ thể hiện cái sự điều khiển rất khó khăn.
When it touched, I cannot manipulate the plane, the aircraft.
Mà khó khăn rồi thì không điều khiển được cái máy bay, bắt đầu là mất độ cao rất nhanh.
And then the plane lost its altitude. So we had the pilots had to jump out of the aircraft before the aircraft touched the ground.
And but when the missile hit, was it a controlled losing of altitude, or did it go into a spin, or?
Thế thì cái lúc mà ông nói là cái tên lửa nó chạm vào thì cái máy bay nó rơi xuống. Cái rồi rơi cái độ cao rồi xuống hay là nó chao đảo hay là nó như thế nào?
Cũng như là cái bật trên không mà bị tức là mất thăng bằng rồi, không thể là nó cứ từ từ nó trôi được.
So as the normal things object in the air, if it lose its balance, it just swinging while it's landing, it's dropping.
Và phi công trong bộ lái có điều khiển để chống lại cái đó.
And the plane, the pilot was in the cabin cannot control, cannot find the balance again. Lost balance.
Cũng như ngày mà đi ô tô mà phanh ô tô mà hỏng.
It's like while you drive a car, you cannot brake.
So
it's like that.
And there was he had a co-pilot. And there was how many were in the
aircraft? Thế thì trong cái máy bay của ông lúc đó là có bao nhiêu người ạ? Only one. It's a fighter. It's only one.
Oh, because I thought you said there was another army.
No, another fighter.
Okay. And did he bail out over water, eject over water or over land?
Thế thì khi ông nhảy dù ra thì ông nhảy xuống đâu? Rơi xuống đâu? Xuống nước hay là trên mặt đất?
Xuống mặt đất.
To the ground.
Mặt đất thì là nhân đón tiếp.
And to welcome by the people, the villagers.
Vào viện kiểm tra sức khỏe.
And then he was sent to a hospital to check again my health.
Nhưng mà rất căm thù.
The people was very hatredly. The U.S. Air Force, but they shot down their pilots.
Đau nhưng mà bảo là không đau về.
But I was painful, but at that time I said, no, I had no pain. But only when reached home, he felt painful.
Về lại vào tham gia trực quan chiến đấu rồi.
And then I participated in fighting again.
It's very few people that are on both ends, not only shoot down an aircraft, but get shot down.
What? Sorry, I didn't
catch. I said there are not many people who are on both the giving end, you know, shooting down an aircraft, and on the receiving end, where they're shot down.
Yeah. No, I don't really understand the saying.
I was just saying that he's very unusual, and that he not only shot an aircraft down,
But he himself.
But he himself was shot down, so he knows what it's like on both sides.
Yeah, I understand. Ông cũng là cái trường hợp không bình thường, tức là ông không những là cái người mà bắn rơi máy bay Mỹ, mà ông cũng là người bị máy bay Mỹ bắn rơi, cho nên ông biết được cái cảm giác của cả từ hai phía, tức là cái người bị bắn cũng như là cái người bắn, người bị người bắn rơi cũng như người bị rơi.
rồi bị bắn rơi.
I guess I don't have to ask him which she preferred.
Tôi nghĩ là tôi không phải hỏi ông xem là ông chọn cái cách nào, phía nào.
Đó bình thường ở dưới mặt đất mà hai đứa nhỏ đánh nhau thì đứa nào nó cũng muốn cái này giành được thắng không?
As on the ground, if the two guys fight against others, any of them would like to win over the others.
Thì huống chỉ hai người, hai thế độ khác nhau.
Two persons from two different regimes.
Một người thì bảo vệ.
One to defend his country.
Một kẻ thì đến người ta để gây đánh nhau với người ta.
And the others from other countries go to other countries to fight.
Thì đấy là cái hai nhân là hai người vào cung chiến với nhau thì ai cũng muốn tồn tại.
And then two pilots to fight against each other. Any of them would like to win over the others to exist. So only now when you have time, war is over, and you have time and you look back the events at that time.
Are there any humorous stories that he can recall?
Ông có thể kể cho tôi một vài câu chuyện hài hước mà trong thời gian chiến đấu, câu chuyện vui
trong
kỷ niệm, trong kỷ niệm vui trong chiến đấu ấy.
Chúng tôi sống những cái ngày mà căng thẳng như vậy.
We live in a very tense days.
Ngày nào cũng phải trực ban.
Every day you had to be at the post, standing post.
Và ngày nào cũng sống trong những cái khung cảnh căng thẳng của bọn đạn.
And daily we have to live in the situation always had bombing.
Cho nên là chúng tôi đồng chí đồng đội sống với nhau nên là rất ấm cúng.
So that's why we live together harmonically and warmly and consider as members of family.
Thế và cứ những cái trận đồng chí của mình xuất kích thì ở dưới là rất.
So whenever we have our friends who took off, we were on the ground and we worried about them. And we wanted them to be back.
Mỗi lúc đồng chí đồng đội thành đồng đội,
so
cả đồng đội chúng tôi.
Whenever our college shutting down the aircraft, we all very glad and happy.
Và đánh nhau ác liệt như thế, nhưng tất cả số đồng chí đồng đội chúng tôi đều cưới vợ đi qua lại.
And those we were in the fierce fighting, everyone got married. It's normal life. Got married on ground.
Và cưới vợ không phải ở quê mà cưới vợ ngay ở.
And they have the wedding in the bunker.
Shelter.
Or in the shelter at the village or province where they evacuate there.
Trong làng mạc sơ tán.
In villages.
Và cưới vợ thì chỉ dăm ngày sau là đi đánh nhau.
And then after the wedding, after several days, they come back to fight.
Thế và các con chúng tôi sinh ra trong thời kỳ đó là rất nhiều tinh thần.
And all our children who were born during that time were named Thắng. That means victory. Thắng, T-H-A-N-G. That means victory.
Mà thường là cái tên đệm là Quyết Thắng.
And normally the middle name is Quyết, Q-U-Y-E-T. That means determined to win over, to gain victory. Quyết is determined.
Determined.
cái tên đó nó thể hiện cái kỷ niệm của cái đời.
Thus, to recall the memories of the father at that time.
Thế và mỗi lần mà sau trận chiến đấu thì chúng tôi là rất vui vẻ trên những các cái sân bóng.
So after fighting, we were very enjoyable at the football, at the very ball yard. Basically, we play sports.
Trong những cái thời kỳ kỷ niệm nhau phải vì cái nghề ác này chúng tôi, thậm chí chúng tôi có thời kỳ chiến tranh thấy có khi là 4 năm không được về quê.
During that time, even we can say 4 or 5 years, we didn't have opportunity to come back to visit our native village. Because of 2 reasons. First, we were so busy in fighting. And the second is the roads were very difficult at times with bombing, damaged, bombed. Cảm ơn ông là ông đã dành thời gian để tiếp tôi ngày hôm nay ạ.
Every time I